Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm và tiếp tục học những bài kệ để sử dụng hàng ngày. Thường thường ở trong chùa đó có nhiều cái loại chuông khác nhau. Thí dụ như là chuông lớn Đại Hồng Chung. Đại Hồng Chung còn có tên là chuông U Minh. U Minh tức là mờ mờ. Cái chuông để mà tỉnh thức nơi tối tăm, ý chỉ cho địa ngục, hay còn để chỉ cho tâm hồn mà chúng ta còn đang mê mờ. Và chúng ta gọi chuông lớn đó là chuông Đại Hồng, đôi khi gọi là Đại Hồng Chung. Thì thường thường cái chuông đó được treo ở bên một góc của chùa. Nếu chùa nào mà rộng á thì người ta xây hai cái lầu. Một cái lầu người ta gọi là lầu chuông, một cái người ta gọi là lầu trống. Lầu trống tiếng Hoa gọi là cổ lầu. Cổ là cái trống, bên này là chung lầu. Chung lầu là lầu chuông, cổ lầu là lầu trống. Thì ngày xưa những ngôi chùa lớn là đều có hai cái lầu ở bên phía trước chùa, để mỗi khi mà lễ lớn là người ta thỉnh lên cho tất cả mọi người cùng được nghe. Và đặc biệt là chuông Đại Hồng được thỉnh mỗi ngày hai lần, buổi sáng và buổi tối. Vì vậy cho nên thường là để ở bên ngoài, để cho không phải những người trong chùa nghe, mà nhiều khi hàng xóm, những người ở những nhà mà ở lân cận đó, họ cũng được nghe để họ tỉnh thức. Chuông Đại Hồng á, làm theo cái dáng của người Việt Nam á, thì ở cái chuông á, nó có bốn cái chấu để chúng ta thỉnh vào đó. Và bốn cái chấu đó được tượng trưng cho bốn mùa, cho nên mình thỉnh mình để xuân hạ thu đông ở xung quanh cái chuông. Và cứ mỗi một mùa như vậy là chúng ta xoay chuông một lần, tượng trưng cho thứ nhất á, là để cho chúng ta quân bình cái tiếng chuông. Cái thứ hai á, là để nói lên cái sự tu học của một người tỉnh thức. Mà khi tỉnh thức rồi thì dù mùa xuân, mùa hạ, mùa đông gì cũng đều tỉnh thức hết. Chuông của Trung Hoa thì hình như không có, nhưng mà chuông Việt Nam là có bốn cái chấu thì để xuân, hạ, thu, đông. Và ở trên chuông Đại Hồng thường là người ta khắc cái tên chùa ở trên đó. Và cái niên, cái năm đúc chuông là năm nào. Và có khi người ta khắc luôn tên của vị hòa thượng chứng minh cho cái ngày lễ đúc chuông đó. Tại thường thường khi mà nấu đồng mà chuẩn bị rót cái chuông, rót để mà làm cái chuông đó, thường phải có cái lễ. Lễ đó người ta gọi là lễ đúc chuông. Thì tới cái lò đúc chuông chuẩn bị sẵn hết rồi thì chư tăng đến nguyện hương, cầu nguyện xong rồi là bắt đầu tụng kinh. Thì bắt đầu cái lễ mà rót đồng đó, khi mà nấu đồng đó, thì Phật tử ai mà muốn cúng dường đó, thì thường thường người ta ngoài cúng tiền để mà có tiền mua đồng đổ chuông đó, thì người ta có thể cúng thêm vàng. Tại vì nếu mà cái chuông mà nó có vàng á, thì cái chuông nó mới hay. Cái chuông không có vàng thì cái chuông kêu nó không hay. Cho nên thường thường có nhiều vị người ta phát tâm thì người ta đeo sẵn chiếc cà rá. Cái tới cái giờ mà đút chuông đó, trong khi mà chuẩn bị rót, đang nấu vậy, cái ta lột cái chiếc cà rá đó, người ta để vào. Hoặc là người ta chuẩn bị sẵn một cái miếng vàng mà người ta chuẩn bị cúng dường đó, thì người ta cho vào đó. Thì cái chuông nào cũng phải có vàng, ít nhiều phải có, thì nó cái tiếng chuông nó mới ngân. Đâu, rồi chúng ta còn có một cái chuông khác nhỏ hơn, cái dáng dấp cũng giống như cái đại hồng chung vậy, nhưng mà nhỏ hơn, thì chúng ta gọi là cái tiểu chung, có khi gọi là bảo chung. Thì thường thường cái chuông này thường được hay treo ở tăng đường để làm gì? Để báo hiệu. Cái chuông đó tại gọi là bảo chúng, tức là báo hiệu cho đại chúng biết tới giờ gì. Chẳng hạn như là như chùa mình thì không có chỗ, không có treo. Chứ nếu mình có chỗ thì mình cũng phải treo một cái chuông ở cái nơi nào đó mà người ta có thể, tất cả mọi người trên dưới nghe được đó ha. Thì mình mỗi lần mà tới giờ tụng kinh thì mình tới mình thỉnh một hồi chuông hoặc là ba hồi chuông tùy theo cái hiệu lệnh của mỗi nơi. Người ta thỉnh cái chuông nó lên, báo biết, thì đại chúng nghe cái chuông đó, cái đại chúng biết tới giờ đi tụng kinh. Đại chúng nghe cái chuông đó là đại chúng biết tới giờ đi ăn cơm. Đại chúng nghe cái chuông đó là biết tới giờ đi chấp tác hay tới giờ đi nghe pháp, vân vân. Thì ở chùa đây mình không có dùng cái, mình có cái chuông đó, có cái bảo chúng đó, nhưng mà mình không có dùng thường. Và kế đó thì bên cạnh cái bảo chúng đó, chúng ta còn có một cái miếng gỗ. Cái miếng gỗ, cái kêu cái đó gọi là mộc bản. Cái mộc bản đó dùng để cũng là để báo giờ hoặc là để hô chu hô hô canh ngồi thiền. Có khi cái mộc bản đó nó có một cái làm bằng một cái chất liệu khác, đó là bằng đồng. Cho nên chúng ta gọi là cái đó là cái khánh. Cái khánh đó còn được gọi là cái vân bản, tại vì nó có cái dáng như là một đám mây. Rồi ở trên đó người ta vẽ vài cái lượng của như là mây. Cho nên cái đó được gọi là vân bản. Cái bản bằng mây, cái bản như là một cái đám mây. Rồi chúng ta có một cái chuông nhỏ cầm tay. Cái đó cũng gọi là cái khánh, mà cái khánh đó gọi là khánh dẫn lễ. Nhớ không? Chùa mình sử dụng tất cả các khóa lễ, chùa nào cũng có một cái khánh đó hết, để mà làm cái khánh dẫn lễ. Khi tụng kinh hay là khi lễ Phật, khi đứng lên thì phải nhịp nhàng theo cái tiếng khánh đó. Rồi chúng ta có một cái chuông nữa là để dành tụng kinh, chúng ta gọi là chuông gia trì. Cái chuông đó gọi là chuông gia trì. Rồi chuông gia trì nó có ba cỡ, cỡ lớn, cỡ trung hay là cỡ nhỏ. Thì đa số Phật tử ở nhà thì xài cỡ trung hoặc là cỡ nhỏ, còn cỡ lớn thì để chùa dùng. Thì cái chuông gia trì này để làm gì? Để sử dụng trong khi mà chúng ta tụng kinh, để báo cho mọi người biết lễ Phật hay là dứt kinh hay là bắt đầu, thí dụ vậy. Thì cái tiếng chuông đó là tiếng chuông gia trì. Rồi bên cạnh cái chuông gia trì chúng ta có cái mỏ, phải không? Có cái mỏ. Cái mỏ đó đó, nó có hai, nó trên mỏ khắc cái hình của con cá, tượng trưng cho sự tỉnh thức, vì con cá dù có ngủ cũng không có nhắm mắt. Tượng trưng cho người tu lúc nào cũng tỉnh thức. Thì cái mỏ đó nó có hai hình dáng, có khi là cái hình bầu dục, tức là cái hình tròn to lớn vậy, để chúng ta dùng để trong các cái khóa lễ tụng kinh. Còn có một cái loại mỏ nữa bằng cái hình điếu, tức là nó dài như một con cá, trên đó ta khắc cả con cá trên đó. Thì cái đó thường thường ta treo ở trai đường hay là treo ở một cái tăng đường để mà báo hiệu giờ. Thành thử ra tất cả những cái chuông, khánh, mỏ, linh vân vân ở trong chùa gọi là pháp khí. Chúng ta gọi là pháp khí. Thì thường thường á, ở trong chùa theo cái quyển Bá Trượng Thanh Quy thì ngài Bá Trượng có nói rằng cái chuông là pháp khí ở trong chùa, dùng để tỉnh thức và một ngày thỉnh hai lần. Buổi sáng trong khi mình đang mê ngủ cái thỉnh báo cho anh biết, không có cho mình mê ngủ. Rồi buổi chiều giờ này, buổi tối vậy là thỉnh lên để báo cho mọi người biết một ngày đã qua. Cuộc đời là vô thường, phải ý thức được cái già, cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào, phải tinh tấn mà tu. Thì một ngày hai thời, buổi sáng với buổi chiều. Thì bây giờ mình tiếp tục cái bài kệ thứ 32. Thường thường khi mà mình tới mình thỉnh chuông đó, thì cái tiếng chuông đó đó nó tượng trưng cho cái tiếng gọi tỉnh thức. Ngày xưa đó người ta có cái tích là ở dưới sông, dưới biển đó, có hai loại cá. Một con cá tên là con cá bồ lao. Thì con cá bồ lao này á, nó có một cái tiếng vang như đồng vậy đó. Mỗi một lần mà nó hét lên đó, thì cái tiếng của nó như là một cái tiếng, như một cái tiếng đồng mà người ta đánh lên, nó ngân 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 như vậy. Rồi ở dưới biển á, nó có một loại cá nữa kêu là con cá kình. Thì con cá kình này á, người ta nói nó giống như là con cá voi hay là cá ong. Thì cái con cá kình á, mỗi khi mà nó chạm vô cái con cá bồ lao á, thì con cá bồ lao nó vang ra cái tiếng như đồng. Cho nên cái chuông Đại Hồng Chung á, còn có cái tên là bồ lao. Còn cái chày mà để mà chúng ta thỉnh vọng vô trong cái chuông đó, người ta gọi là cái chày kình. Là lấy hai cái tên của hai con cá. Cho nên quý vị thấy không, cái chài đó thường hay làm cái hình con cá kình. Còn cái tiếng đồng mà ngân đó đó là cái tiếng ngân của con cá bồ lao. Hình như là nhà thơ Chu Mạnh Trinh khi đi thăm viếng chùa Hương đó, thì ông có cái bài thơ như thế này: bầu trời cảnh bụt, cảnh bụt là cảnh Phật, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhức động hỏi rằng đây có phải thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, ông diễn tả ông đang đi lên núi rồi ông thấy những cái hang động, rồi nghe những cái tiếng suối róc rách, và tự nhiên một tiếng chuông ngân lên, ông gọi là thoáng bên tai. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, chày kình là tiếng chuông, làm cho cái người khách tan hải, khách hạ giang hồ, phải không, phải giật mình trong giấc mộng. Có một cái bài kệ khi mà thỉnh chuông nữa: bồ lao nhất chuyển hướng chung thinh, bồ lao nhất chuyển hướng chung thinh là cái tiếng chuông bồ lao. Bồ lao là tiếng chuông đó, một lần mà nó chuyển lên thì nó làm hướng cái tiếng chuông, nó hướng mình tới cái chỗ lành. Phạm sát kình trùy chấn địa minh là cái cây chày kình, tức là cái dùi mà có con cá kình đó, làm cho ở dưới địa ngục cũng nghe. Lục thú tài văn phiền não tức, sáu cõi trời Atula người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi lục thú mà có nghe được á thì hết đi những cái phiền não. Tam đồ khổ thính, xả thính khổ tan đình, ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà có nghe thì những cái khổ nạn nó đều tan biến đi hết. Ở trong chùa gọi cái bảng đó, đó còn có khi người ta gọi là kiền chùy. Kiền chùy là âm từ cái tiếng Phạn là ganh ta. Thì khi mà mình đọc trong luật á, thì trong luật nói là nghe tiếng kiền chùy không được chậm trễ. Tức là nghe tiếng chuông báo, tiếng khánh báo là không có được chậm trễ. Ở đây thì mình không có dùng, chùa mình đây thì không có dùng cái kiền chùy, tức là không có dùng cái bảng hay cái chuông. Mình dùng cái gì? Mình dùng cái linh, cái chuông lắc. Ví dụ tới giờ tụng kinh thì có một người lắc chuông lên báo cho anh biết tới giờ tụng kinh. Không, hay là thức chúng thì cũng dùng, bởi vì mình phạm vi nhỏ, mình chỉ cần dùng cái tiếng chuông thôi, mình lắc là mọi người nghe được. Đó. Thì nãy giờ Pháp Hòa nói vòng vòng như vậy là bởi vì chúng ta sắp sửa học qua cái bài kệ thỉnh chuông. Cho nên khi mà mình thỉnh chuông đó, trước khi mình thỉnh chuông đó là tâm mình phải an tịnh. Và chúng ta dùng cái từ là thỉnh chuông, chứ chúng ta không có dùng là đánh chuông hay là gì giọng gì đánh chuông hay là gõ chuông. Chúng ta nói là thỉnh chuông, thỉnh mõ. Còn đại hồng chung á, chúng ta gọi là giọng giọng đại hồng chung, thấy không? Hoặc là thỉnh đại hồng chung cũng được. Thì khi mình thỉnh chuông đó, trước khi mình thỉnh đó, là mình phải đứng yên và chúng ta hít thở vài, ít nhất là ba hơi thở, để cho cái tâm mình bắt đầu nó lắng xuống. Thí dụ như mình từ ở dưới lầu mình đi lên hổn hển thì mình thỉnh chuông nghe nó không hay. Quý vị để ý, khi mà tâm không tịnh thì tiếng chuông nó không hay. Cho nên cái người mà thỉnh chuông quan trọng lắm. Cái tiếng chuông là tiếng gọi mời mọi người tỉnh thức mà. Mà ngay cái người thỉnh mà còn sân si, còn giận hờn, còn phiền não thì làm sao người nghe mà hết được. Phải không? Thành tử ra mình phải là cái người an tịnh thì mình mới đưa ra được cái tiếng chuông an tịnh. Thì thường thường cái bài kệ đó là gì? Ba nghiệp lắng thanh tịnh. Ba nghiệp là gì? Là thân, là miệng, là ý. Lắng xuống thanh tịnh hết rồi, mình gửi lòng mình theo tiếng chuông, mình nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Làm sao mà cho cái người nghe hết đau buồn. Cho nên ở cái chỗ mà chúng ta, ở cái thùng mà chúng ta thâu pháp âm, thâu CD thuyết pháp đó, mình nên viết hai câu cuối của cái bài kệ: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mình dán vô ở nơi mỗi một cái chỗ mà chúng ta thâu CD. Để làm gì? Để mỗi khi mà mình bỏ cái dĩa vào đó, là mình biết rằng mình có hơi cực, có hơi mệt, nhưng mà mình biết rằng cái dĩa này nó sẽ làm cho người ta nghe tỉnh thức và hết đau buồn. Tự nhiên, ví dụ hồi nãy mình hơi phiền, nhưng mà khi mình đọc hai câu đó rồi thì nó trở nên một câu thần chú, một câu linh dược. Nó giúp cho cái tâm mình lắng xuống và những cái mệt mỏi của mình nó tan biến. Hồi nãy trước khi mà đi ra đây đó, Pháp Hòa nhận được một cái phone ở bên Việt Nam. Một bà cụ 70 tuổi. Bà gọi và bà người Bắc. Bà nói: thầy ơi, sao mà lâu quá không thấy dĩa của thầy truyền về tới bển vậy? Pháp Hòa nói: ủa sao vậy? Bà nói: cái dĩa cuối cùng mà được ở bên này là cái dĩa chú chuột trong kinh cầu vừa đủ xài với lại người nhảy khỏi nước, bị gì ba cái DVD đó hôm Tết. Bà mới nói: hồi đó con khổ dữ lắm đó, buồn tuổi khóc hoài à, mà từ ngày mà nhờ nghe được những cái CD, những cái băng của thầy, bây giờ con đỡ nhiều lắm. Mà hôm nay phone qua đây thăm thầy và cảm ơn thầy. Thì tự nhiên mình mới biết rằng cái CD mà mình đem đi đó, mình làm ra bằng cả cái tâm chánh niệm của mình đó, thì người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Hồi đó mình chưa có cái vụ CD, mình chỉ có sang băng cassette thôi. Thì quý vị biết là hồi đó mà có được cái băng cassette mà sang là hiếm lắm và hay lắm. Không, mà cái băng cassette hồi xưa là đâu có ai biết làm label, đâu có ai biết làm gì đâu. Pháp Hòa phải ngồi Pháp Hòa ráp, tội nghiệp người đầu tiên mà bắt đầu làm những cái nhãn cho những cái CD, những cái băng cassette đó là chú Minh Hải, bạn của bạn đời của Diệu Thức. Ông cắt, ông xén trong tờ báo, rồi ông ngọn dán, ông đo, rồi lúc đó là đâu có kỹ thuật computer gì. Toàn là cắt ở mấy cái tờ báo hay là mấy cái cuốn sách gì đó. Hình nào đẹp đẹp rồi cắt, rồi dán vô, rồi đi photocopy thôi. Và ngày xưa Pháp Hòa cũng làm như vậy. Pháp Hòa nhớ hồi đó mà Pháp Hòa được chính phủ cho tiền đi học. Năm mình 18 tuổi. Cái cô đó cổ xin cho Pháp Hòa được đâu mấy trăm tiền học đó. Và cái check đầu tiên Pháp Hòa thỉnh ra đó là quý vị biết Pháp Hòa đi mua liền cái máy cassette hai đầu để đem về mà sang băng cho Phật tử. Và cái máy cassette đó chúng ta sử dụng từ năm 91, 92 gì đó mà mãi đến năm vừa rồi mới hư. Lâu như vậy. Nó nằm dưới đây nè. Mới hư rồi mình mới bỏ đi, rồi bây giờ người ta mới cúng cho mình cái loại thâu CD, chứ trước kia vẫn còn thâu cassette phải không? Thâu cassette rồi về là phải bỏ vô trong computer, mà ngày xưa mà ngồi mà làm là làm sao? Làm cả suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, tại vì mình cũng phải để vô là nó chạy đúng 45 phút một mặt như vậy. Bây giờ thì mỗi ngày mỗi tân tiến, phải không? Thành thử ra mình mới thấy rằng hồi xưa mình cực mà mình vẫn làm được, thì bây giờ mỗi ngày mỗi cái tân tiến rồi. Thành thử mình biết là mỗi một cái gì mình làm cho người đó là người ta được lợi lạc rất là nhiều. Mà nếu mình làm được, nếu cộng thêm cái gia vị của cái gì, của chánh niệm, gia vị của cái tâm bình an, thì tự nhiên cái người cầm lên rất là bình an. Vừa rồi cái khóa tu học 10 ngày thì cô Diệu Bửu phát tâm cúng 100 bộ Đường Xưa Mây Trắng, thì nghĩ là sẽ phát đủ cho những người đi tham dự khóa tu. Nhưng mà cái bữa đó cái mình tìm không ra cái bộ băng đó, thì mình phải phát sau. Phát sau thì người có người không, nhưng mà những người mà không đi tu thì họ lại cái cơ duyên họ được cái bộ băng đó. Nó không chạy đâu hết á, nó không vô túi, nó không vô người này thì nó vô người kia. Thì những người mà nghe được cái bộ băng họ rất là thích. Có một Phật tử nói, trời ơi, mấy ngày nay là không có làm gì hết, không đi đâu hết, cứ dính với hai cái dĩa MP3 Đường Xưa Mây Trắng. Giờ thì mình biết là khi mình thâu cái người cúng và người thâu băng, làm bằng cả cái chánh niệm, bằng cả cái thích thú, thì cái người nghe cũng rất là thích thú. Cái khai cái câu cuối rất là hay, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nếu mà mình lười mà mình không có đọc cái bài kệ mà nghe điện thoại 4 câu đó, thậm chí mỗi lần trước khi mình nhắc cái điện thoại lên, mình gọi cho ai hoặc mình trả lời điện thoại, thì tự trong tâm mình cũng phải tự nhắc mình, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn cũng được. Mình làm sao mà cái người nghe mình, nghe cái tiếng chuông của mình, nghe pháp âm của mình. Ngày xưa mình phải đọc cái bài kệ khai chuông này bằng chữ âm Hán. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, tức là nguyện tiếng chuông này đưa đi khắp pháp giới, vượt những chỗ tới chỗ pháp giới, tất cả mọi nơi. Thậm chí ở dưới địa ngục, núi thiết vi, tức là tượng trưng cho địa ngục, thiết vi u ám, rất là mờ tối, cũng đều nghe. Thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Thường thường á, cái lỗ tai mình kêu là nhĩ gì? Nhĩ căn phải không? Nhĩ căn. Còn cái tiếng làm cho mình được nghe đó là tiếng gì? thinh trần. Thì mình nghe làm sao mà cả cái tiếng và cái tai, cái lỗ tai mình nghe đều chứng được cái viên thông. Viên thông là văn trần thanh tịnh, chứng viên thông. Viên thông là nghe một cách rốt ráo, giống như Đức Quan Âm Bồ Tát vậy đó. Tất cả chúng sanh thành chánh giác. Bây giờ cái bài kệ đó đã được dịch. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Cũng cái ý này mà chúng ta chuyển dịch một bài thứ hai. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe. Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Một bài kệ này được chuyển ra thành hai bài tiếng Việt. Thiết vi là nơi không có ánh sáng. Nhớ trong kinh Địa Ngục nói, trong kinh Địa Tạng nói không? Địa ngục ở đâu? Địa ngục là nơi không có ánh sáng của mặt trời, không có ánh sáng của mặt trăng, rất là tối. Khi mà tâm hồn mình đó, bị những cái u tối nó che lấp, thì mình cũng giống như ở địa ngục vậy. Người ta định nghĩa địa ngục như thế này. Địa là gì? À, chữ địa nghĩa là cứng ngắc. Địa là dày, là cứng. Còn ngục là gì? Là bẩn thỉu, dơ dáy. Pháp Hòa nói lại, địa là dày, là chắc, là cứng. Còn ngục là bẩn thỉu, là dơ dáy. Vậy thì cái nơi đó là cái nơi nó rất là sâu kín mà dơ bẩn. Xin lỗi, khi tâm của một người cố chấp, cứng như là, cứng như gì? Cứng như địa, cứng ngắc, chấp cứng, chấp chặt, và trong tâm đầy những cái ý nghĩ dơ xấu cho người khác, thì người đó đang ở đâu? Đang ở địa ngục. Cho nên địa ngục không phải mổ đất ra, nó nằm dưới đó. Đó chỉ là một nghĩa thôi. Mà nó có một cái địa ngục mà ở đâu cũng có. Giống như trong kinh Tịnh Danh, tức là kinh Duy Ma Cật nói, địa ngục ở khắp mọi nơi. Chỗ nào có con người là chỗ có địa ngục. Tại sao nói như vậy? Tại vì nơi nào có con người, mà con người thì còn ba cái thứ độc là gì? Là tham, là sân, là si. Nơi nào có con người là nơi đó có địa ngục. Mà hễ con người nào còn dày đặc tham, sân, si là địa ngục tối tăm. Còn nếu người nào mở được từng chút là giống như cửa địa ngục từ từ hé ra, mở ra. Và thậm chí những điều chúng ta nghe, nghĩ, thấy mà chúng ta cho là cái biết của mình đó, và chúng ta ôm chặt nó, chúng ta tự làm khổ mình, chúng ta cũng đang ở địa ngục. Thiết vi là vậy đó. Cho nên ở đâu có tham sân si, một chúng sanh nào còn tham sân si thì nơi đó có địa ngục. Xin lỗi, thậm chí ở trong chùa có địa ngục không? Cũng có như thường. Tại vì nếu người nào mà tham sân si còn dày đặc thì người đó cũng đang ở địa ngục, dù họ được có cái tên là ở chùa. Cho nên ở ngay trong chùa cũng phải có địa ngục. Bởi vì trong kinh nói rất rõ, ở đâu cũng có địa ngục, và nơi mỗi chúng sanh có địa ngục. Mà nếu cái chúng sanh đó mà được chuyển từ phàm đến thánh từ từ từ, thì địa ngục từ từ mất đi. Cho nên chúng ta mà ôm chặt hoài một cái mối đau khổ nào đó thì chúng ta cũng đang ở địa ngục. Cho nên mình tự mình quán chiếu. Có một Phật tử gọi lên, nói bây giờ con đang khổ về gia đình, khổ về chồng. Mà con, mà mặc dù chồng của con cũng biết thỉnh thoảng đi chùa, cũng biết nghe pháp, nhưng mà thỉnh thoảng bạn bè rủ rê và không có tự thắng được mình và đi chơi. Và một khi mà đi là quên hết, không còn nhớ cái gì nữa hết. Rồi khi mà đụng chuyện đi mà gây gỗ đi mà nghĩa là gọi là sức đầu lỗ đầu chảy máu gì đó, rồi bắt đầu về gọi là trách than, rồi quyết định là không chơi nữa, giờ quay về. Nhưng mà không bao lâu khi mà vết thương nó lành rồi thì người ta rủ rồi cũng đi nữa. Và hết năm này tới năm khác. Cô nói bây giờ con, hồi xưa là con khổ, bây giờ con phải suy nghĩ. Con nói bây giờ cái người kia chưa chuyển hóa được, thì con phải tìm một phương pháp nào để con tự con thay đổi con, để cho con đừng có ở trong cái cảnh, đừng ở trong cảnh khổ này mà tâm con không có phải khổ như vậy nữa. Tự con phải kiếm cách con chuyển. Thì cô nói bây giờ là cái cách của cô là mỗi ngày cô bắt đầu cô lại Phật, tụng kinh và nghe pháp. Và cô biết đi tìm những cái niềm vui mà trong cái lành mạnh đó, để mà đừng có làm. Tại vì bây giờ cô vui á hay là cô khổ thì người kia cũng không có khe. Đi là đi thôi chứ không cần biết là người kia, người bạn đời của mình vui hay buồn. Làm theo cái ý mình thôi, miễn mình vui là được rồi. Còn người kia sống như thế nào mặc. Thành thử ra nếu mà mình biết thì mình tự mở cửa mình đi. Mở cửa địa ngục mình đi ra. Giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Đó là hai cái bài kệ mà dịch âm từ cái chữ, từ cái câu, dịch từ cái hai cái câu chữ Hán là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi ưu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Ngày xưa khi mà mình đến Đại Hồng Chung mình thỉnh á, mình phải thỉnh cái bài kệ là Hồng Chung sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Hồng Chung sơ khấu là giọng chuông Đại Hồng lần thứ nhất, và ngân nga những cái lời kinh tiếng kệ này lên, bảo kệ cao âm. Cầu mong cho tiếng chuông và lời nói này trên thì thấu tới thiên đường, dưới thì thông tới địa ngục. Đó là cái khi mình thỉnh chuông đó. Và khi mà ở trong chùa đó, mỗi cái người thỉnh chuông lên rồi đó thì cái người nghe phải đọc kệ. Thí dụ như Phật tử mình lên chùa nè, mỗi tối đó 7 giờ 15 là bắt đầu chuông thỉnh. Thì khi mà tiếng chuông thỉnh lên đó là mình không có nói chuyện. Mình phải lắng tâm và để mình nghe tiếng chuông, nghe lời nhắc nhở. Và tự ở trong đáy lòng của mình, mình phát khởi những cái bài kệ nghe chuông. Cái bài kệ nghe chuông bằng tiếng âm Hán là như thế này: văn chung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Câu thần chú là án già ra đế dạ ta bà ha. Văn chung thanh là nghe tiếng chuông. Phiền não khinh là phiền não nó nhẹ đi. Văn chung thinh, phiền não khinh. Khinh là nhẹ đó, phiền não khinh. Trí huệ lớn gọi là trí huệ trưởng. Bồ đề sanh, giác ngộ trong lòng mình bắt đầu sanh ra. Phiền não thì rơi rụng, còn trí tuệ và giác ngộ bắt đầu lớn lên và nảy mầm. Trí huệ trưởng, bồ đề sanh, ly địa ngục tức là lìa địa ngục. Xuất hỏa khanh là vượt cái hầm lửa. Hỏa là lửa, khanh là cái hầm, cái hố. Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Cái câu chú án già ra đế dạ ta bà ha là câu chú phá địa ngục. Cho mỗi bữa cúng cô hồn đó, mình phải tụng cái câu chú này. để phá cái cửa địa ngục. Án già đã để giả ta bà hà. Bây giờ có một cái bài kệ khác á, cũng nó cũng nói lên cái ý này bằng tiếng Việt. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Và có hai câu khác nó gọn hơn là lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Tiếng chuông huyền diệu đưa mình trở về với cái ngôi nhà và cái giờ phút thực tại này. Thí dụ giờ mình đang ngồi mình nghĩ lang bang ở đâu đó, tự nhiên có tiếng chuông thỉnh lên cái mình giật mình trở lại với cái hiện tại liền. Hồi nào giờ mình ít có nghe cái bài kệ thỉnh mỏ phải không? Chưa có tiếng Việt. Cái bài kệ thỉnh mỏ bằng tiếng Âm Hán là gia trì mật niệm tẩy trần tâm, mộc ngư cứu hướng chuyển tam luân, tăng chúng mục nguyên tuyên bối diệp, tử sanh tứ sanh cửu hữu xả phàm trần. Mình tạm hiểu là gia trì mật niệm tẩy trần tâm, tức là cái tiếng mõ đó, tiếng mõ gia trì à, cái mõ khi mình tụng kinh đó, nó có cái khả năng nó rửa đi những cái tâm bụi bặm của mình. Gia trì mật niệm tẩy trần tâm, tẩy là rửa, trần tâm là tâm phàm, tâm bụi bặm của mình. Mộc ngư cứu hướng chuyển tam luân. Mộc ngư là tượng trưng chứ gì? Cũng là nói tới cái mỏ. Bởi vì mộc là gỗ, ngư là cá, mà người Hoa gọi cái mỏ là mộc ngư, phải không? Mộc ngư cứu hướng chuyển tam luân, tức là mộc ngư mà tiếng mỏ này mà thỉnh lên, cũng giống như là Đức Phật chuyển pháp luân vậy đó, mà chuyển tới ba lần, chúng ta gọi là tam chuyển pháp luân. Thí dụ như Phật nói là đây là khổ tôi đã biết, đây là nguyên nhân của khổ tôi đã trừ, không? Đây là diệt tôi đã chứng, đây là đạo tôi đã tu. Rồi Ngài nói rằng đây là khổ các người phải biết, đây là nguyên nhân của khổ các vị phải đoạn trừ, đây là cái pháp, cái diệt, cái niềm vui quý vị phải chứng, và đây là cái pháp hết khổ các vị phải tu. 4 lần 3 12 gọi là tam chuyển pháp luân. Cho nên mình mới có cái bánh xe vòng tròn có 12 cây câm. 12 cây câm là tượng trưng cho 12 lần chuyển pháp luân. Mộc ngư cứu hướng chuyển tam luân, tăng chúng mục ngư mục nguyên tuyên bối diệp. Tăng chúng hợp lại và nhất tâm tụng cái kinh điển. Bối diệp là bị gì? Ngày xưa kinh của Phật viết ở trên cái lá bối, hiểu ý không? Ngày xưa đầu tiên là khẩu truyền, nói bằng miệng, rồi sau này dần dần xa về sau bắt đầu mới phát minh ra, đem kinh khắc ở trên cái lá bối, cho nên mình gọi là bối diệp. Tăng chúng một nguyên tuyên bối diệp, tứ sanh cửu hữu chuyển phàm trần. Tứ sanh là 4 loài, loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng thai, loài sanh dưới ẩm ướt, loài biến hóa, gọi là noãn, thai, thấp hóa, gọi là tứ sanh. Cửu hữu là chín cõi, thấy không? À, 4 loài, 9 cõi xả được cái tâm phàm. Thành thử khi mình thỉnh mỏ hồi xưa thỉnh như vậy. Ở Việt Nam mình hồi xưa, người ta có in một cái quyển kinh Nhật tụng, và người ta chỉ dẫn rất là rõ, nghĩa là từ cái bước đầu tiên luôn, cho đến hết cái thời kinh. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Đầu tiên người ta nói là trước khi hành giả muốn tụng kinh, hành giả cần đi rửa tay, rửa mặt, súc miệng. Cái đầu người ta đưa ra ba bài kệ. Rửa tay là đọc dĩ thủy quán chưởng đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp án chủ karaya toa ha. Rồi bây giờ bắt đầu lấy nước súc miệng, sáu khẩu liên tâm tịnh dẫn thủy bách qua hương tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng tây phương an hám an hãn so ha. Rồi bắt đầu rửa mặt dĩ thủy tẩy diện đương nguyện chúng sanh. Ba cái bước đầu ha, ba bước xong rồi phải không? Bắt đầu hành giả sau khi súc miệng rửa tay súc miệng rửa mặt xong, hành giả bắt đầu mặc áo tràng. Rồi bắt đầu có vài kệ mặc áo tràng. Thiện tai giải thoát phục, ba tra lễ sám y, phi phụng như giới hạnh, rộng độ khắp rộng độ chư quần sanh. Nam mô ca sa tràng Bồ Tát. Hành giả sau khi mặc áo tràng rồi, hành giả bắt đầu xếp ống quần. Tại ngày xưa có một cái lệ là lên chánh điện là phải bịt ống quần. Người biết cái biết quý ở đây có ai biết cái truyền thống đó không? Bây giờ là du di lắm rồi đó. Và ngày xưa đó là tất cả mọi người lên chánh điện tụng kinh đó, là phải lấy cái dây thun đó, bịt cái ống quần lại hết. Và có một cái bài kệ xếp cái ống quần lại. Và sau đó mới lấy sợi dây thun hay sợi dây vậy đó cột ống quần, nó có cái bài kệ. Thí dụ như cái bài kệ sẽ nịch cái ống là dĩ thằng phược túc đương nguyện chúng sanh sở hành vô ngại, à cụ túc thần lực sở hành vô ngại an lam toa. Tức là dĩ thằng phược túc là lấy cái dây mà cột cái chân, mà cột cái ống chân lại, cầu cho chúng sanh cụ túc thần lực, đầy đủ những thần lực đi đến tự tại. Vì sao mà phải nịch ống quần? Là vì mình không muốn làm cho cái điện Phật bị dơ bởi những cái chất ở trong người mình, bất cứ là cái gì. Ngày xưa là kỹ như vậy, cho nên bây giờ người Trung Hoa vẫn giữ cái lệ đó. Và tất cả các thầy, các sư cô bên kinh truyền thống của Trung Hoa đến bây giờ vẫn còn nịch cái ống quần đó. Việt Nam thì bây giờ còn giữ lại, nhưng mà giữ khi nào lên chánh điện thôi. Khi nào lên chánh điện mình mới nịch ống quần, mà bây giờ là không cần, bởi vì ta có cái phương tiện mới. Thì ngày xưa đó, ở trong cái quyển kinh Nhật Tụng đó dạy rất là kỹ, từng ly từng tí vậy đó. Sau khi hành giả đã ống quần rồi, bắt đầu mặc áo xong rồi, cầm chuỗi mà hai bài kệ nữa nghe. Kệ cầm cái sâu chuỗi tay, hoặc là ai có sâu chuỗi tràng cầm cái sâu chuỗi tràng. Rồi bắt đầu hành giả sau khi mặc áo cầm chuỗi rồi, hành giả bắt đầu lên điện Phật. Thì bắt đầu xuất hiện trên chánh điện là có bài kệ đăng đạo tràng. Rồi vừa bước vô cái cửa đạo tràng rồi, đến trước cái tọa cụ hay là cái ghế kinh mà ngồi là đọc cái bài kệ nhìn thấy Phật. Như hôm trước mình học vậy, nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật vậy đó. Nó là từng chút như vậy. Rồi ngồi xuống đọc bài gì, rồi bắt đầu thỉnh chuông vân vân. Ngày xưa quyển kinh Nhật Tụng xưa đó là người ta chỉ dẫn rõ ràng như vậy. Để làm gì? Để giúp cho tất cả những người hành giả tụng niệm, tu học, cái tâm thanh tịnh, chánh niệm, ngay chuẩn bị tư thế để chuẩn bị lên tụng kinh. Thì khi mà mình có thực hành những bài kệ như vậy, từ từ bắt đầu nó chậm từ từ vậy đó, là mình lên tới đây là tâm mình bắt đầu nó tịnh. Còn mình là không đâu nha. Chuông lắc một lần rồi nhìn còn 3 phút, mình ráng củ cà rốt cho nó xong. Còn 2 phút ráng làm cái này cho nó xong. Rồi bắt đầu một lát mà người ta rần rần người ta lên, rồi bắt đầu lúc đó mình chạy. Chạy mà quý vị nào mà có coi những cuồng băng mà chạy đó là đẹp lắm. Cái phòng mà máng áo tràng đó, thôi vô ra rồi hốt rồi chồng rồi dơ rồi cột rồi đi đủ kiểu hết. Thành thử mình phải có một cái tư thế chuẩn bị. Ngày xưa là mình phải chuẩn bị, mà bây giờ mình phải chuẩn bị để làm gì? Để bắt đầu tâm mình lắng xuống. Giống như những người Tây Phương mà đến đây mà lớp thiền mỗi thứ sáu vậy đó. Pháp Hòa nói là quý vị mà chuẩn bị đi lớp thiền là quý vị phải thiền từ khi quý vị ra nhà. Nghĩa là quý vị bắt đầu giữ cái tâm cho lắng xuống để khi quý vị bước vô trong xe. Rồi khi mà đến đây rồi quý vị đậu xe lại, quý vị cũng đi từng bước thông thả khoan thai. Rồi đi vào trong này quý vị cũng mở cửa khoan thai, đi vào trong chánh điện cũng khoan thai, đi tới cũng khoan thai. Còn mình là thay vì mình khoan thai đó, thấy không, là trong trước đó là mình cứ quẩn đãi khoan thai à, để làm gì phải không? Chưa tới giờ, cái hàng sắp còn lâu lắm, đâu gấp gì đâu. Rồi một lát mà mình thấy người ta mà cận giờ hay là hết giờ là bắt đầu mình hấp tấp. Mà cái giờ người ta cần khoan thai á thì mình lại hấp tấp, nên mình đi ngược. Chứ khi mà mình à, đây là những cái bài kệ thỉnh chuông, thỉnh mỏ trước khi mình thỉnh chuông. Nếu mà mình không có thuộc nhiều đó, mình học một bài thôi, là ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Một bài thôi. Và trước khi chúng ta thỉnh chuông, chúng ta đến chúng ta xá rồi, rồi chúng ta cầm cái dùi chuông lên, chúng ta im lặng, chúng ta có thể thở theo cái bài kệ. Thí dụ như ba nghiệp lắng thanh tịnh, mình thở vào, gợi lòng theo tiếng chuông, mình thở ra, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Và sau đó mình thỉnh tiếng chuông ba tiếng. Và khi chúng ta thỉnh chuông á, là chúng ta phải thỉnh chuông theo kiểu thiền môn, tức là thỉnh khoan thai, chứ không phải beng 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 à, bên kia cốc cốc cốc. Cái đó là chuông của đình, của miễu, của miễu, chứ không phải là chuông chùa. Chuông chùa là khoan thai. Pháp Hòa nhớ có một vị hòa thượng ở Việt Nam dịch cái bài mà nguyện thử chung thinh, ngài dịch mà Pháp Hòa nhớ câu đầu là chuông chùa ngân bạc khoan thai. Cái câu đầu tức là tiếng chuông của chùa ngân lên khoan thai, làm cho cái người nghe lắng xuống. Trước khi mình đi qua những cái bài kệ khác, có ai có thắc mắc gì bài kệ chuông với mỏ không? Đó là cái bài kệ, tất cả những bài kệ ha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bài kệ thứ 36. Những bài kệ kế đây là những bài kệ chúng ta thường ứng dụng trong cái đời sống thường nhật của mình. Giờ chuyện tu hành, chuyện tụng niệm, chuyện lễ bái xong rồi đó. Những bài kệ mà liên hệ tới chuyện tu tập xong, bây giờ đây là những bài kệ mình gặp hàng ngày đấy. Giận á, nó nằm ở trong cái độc thứ hai gọi là sân. Nó là một trong những cái căn bản phiền não, tham sân si. Mà giận thì nó có nhiều kiểu. Thí dụ mình nổi đùng đùng thì kêu là sân, hay là phẫn. Còn nếu mà nó ngầm ngầm như lửa mà kêu lửa ung, lửa màu bừng bừng đó, sân, phẫn. Còn mà lửa than rồi lửa rơm, lửa tro, nó cái nhiều thứ lửa, phẫn hận rồi vậy đó. Thì cái chữ giận ở đây là chúng ta nổi lên, nổi đùng đùng lên. Người ta thấy được cái giận của mình. Nó là một trong những cái phiền não. Chữ phiền não có nhiều người ta nói đơn giản lắm. Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Và cái chữ phiền não đó, đôi khi không có phải ai chọc mình bực tức mới gọi là phiền não đâu. Thí dụ như bây giờ mình thương cái người đó quá, cái người đó đi vắng một chút cái mình nhớ nhung, cái đó có phiền não không? cũng là một loại phiền não. Nhưng mà cái phiền não đó nó kêu là phiền não êm ái. Tức là mình không thấy nó phiền, mình không thấy giận. Nhưng mà cái gì mà nó làm cho cái tâm tư mình đó bị loạn động, bị xáo trộn, bất an, thì tất cả những cái đó nó đều là phiền não hết. Hiểu ý không? Chứ không phải là ai chọc mình giận mới gọi là phiền não đâu. Và thậm chí có những cái phiền não mình nó êm ái lắm. Thí dụ như mà một cái anh chàng nào kết một cô nàng nào đó mà ngày nào cũng gặp, mà hôm nào mà không gặp là ngày đó không yên đó. Ảnh cảm thấy như nó thiếu thốn cái gì đó cũng là một thứ phiền não. Nhưng phiền não êm ái. Có nhiều khi một cái chuyện gì rất nhỏ mình ngủ không được. Mình không có nổi giận lên. Nhưng nó làm cho mình phải suy tính, nó làm cho mình rầu lo, cũng là phiền não. Vậy thì phiền não mà, phiền não này nè, cái chữ phiền não mà danh từ chung này nè, chúng ta gặp nhiều không? Gặp hoài, mỗi ngày. Buồn vui gì cũng là một thứ phiền não. Nhưng mà độc địa nhất là những cái phiền não negative, tức là những cái phiền não độc. Mà trong đó giận là một. Tại vì mỗi khi mình giận nổi đùng đùng lên là nó đốt rất là nhiều những cái tế bào an lành ở trong người của mình. Chứ cái người nào mà giận dữ nhiều đó, nó cũng dễ sanh bệnh lắm. Thí dụ như là ai mà có máu cao phải tập bớt giận. Tại giận nhiều lên máu. Tại vì cái tiếng Anh nó gọi là emotional, tức là những cái cảm xúc giận, vui, buồn, tức trong cơ thể mình, nó ảnh hưởng hết đến cả cái tất cả những cái bộ phận ở trong cơ thể mình. Thí dụ cái người nào mà rầu mà lo đó, mà vướng cái bệnh bao tử rồi đó ha, mà người nào mà rầu coi là bắt đầu bao tử nó đau. Bao tử nó đau. Mà người nào mà lo đó là nó ảnh hưởng cái gan. Nếu ai đã có cái tì của bệnh của gan, mà người nào mà lo lắng nhiều, và nhiều khi á, cái lo lắng đó nó ảnh hưởng cái gan phải không? Mà khi cái gan nó không ngủ được, nó nóng á, là bắt đầu nó bộc lộ lên bằng cách á, là nó nổi trên mặt hay là nổi trên đầu. Nếu mà nói về cái bệnh gan, thành thử ra những cái tâm hành không dễ thương như là sân giận, tức tối, ganh tị, phiền lo, nó đều ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Và ở trong đạo Phật á, thì Đức Phật nói rất là kỹ những cái này ở trong cái bộ môn gọi là Duy Thức Học, phân tích rất là kỹ, dạy rất là kỹ. Và ở đây thì mình không phải nói như vậy, nhưng mà tại vì mình đang học cái bài kệ giận, thì các ngài thường dạy mình đó, mỗi khi mà chúng ta giận á, thì chúng ta đọc lên cái bài kệ này. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Cái ý của mình á, giống như là cái phòng khách vậy đó. Mà ở trong cái nhà kho là cái tàn thức của mình, nó chứa tất cả những hạt giống tốt hay là xấu. Nhưng mà nếu hàng ngày mình không biết tưới thì mình cứ tưới hoài những cái hạt giống xấu. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Cho nên tại sao mỗi ngày mình đều phải lễ Phật, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải niệm Phật là vậy đó. Để mình bớt đi những cái giờ giấc mình tiếp xúc với những cái xấu. Mình tập mình tiếp xúc những cái tốt, những cái lành. Để làm gì? Để cho nó lắng những cái hạt giống xấu ở trong người mình xuống. Cho nên khi mà mình coi phim á, mình có phải lựa phim coi. Không phải phim nào cũng coi. Mà mình có cái tật sợ ma mà thích coi phim ma. Sợ ma mà thích nghe kể chuyện ma. Nó khổ vậy đó. Thành thử ra ở trong người mình nó có cái sợ, nhưng mà mình lại thích nghe, thích thấy. Để làm gì? Để tưới tẩm những cái hạt giống sợ ma đó. Cho nên ở ngoài những cái khu du lịch đó, họ cũng biết tâm lý mình lắm. Họ biết con người sợ ma nhưng thích thấy ma, cho nên tạo ra ma cung, ma giới. Ở West Edmonton Mall của mình nó có cái chỗ nó gọi là Haunted House, nhà ma. Nó cho mình đi vô chiếc xe lửa đó, vô tới hù tới ôm vậy, đi cà tịch cà tan vậy, cái tự nhiên ở đâu bật đèn sáng lên, cái con khủng long hay là cái con quỷ, con ma vậy, nó hù nó vỗ lên mà lam sùm bát nhã lên vậy, cái khoái lắm. Cái nó tụt xuống, nó tắt đèn, bắt đầu đi tiếp. Điên hồi, bắt đầu nó hú hé lên cái con quạ, con diều hâu vậy, lỡ nó mổ mình vậy, thí dụ vậy. Họ cũng đánh tâm lý lắm, họ biết con người mình. Mình là thích khóc, dễ khóc, và cũng rất thích coi phim tình cảm. Phim nào khóc nhiều nào khoái nấy, mà bởi vì mình con người mình nó dư nước mắt lắm, chỉ cần đụng giống như người bị thủng, đụng chỗ nào mà nước nó ra chỗ đó. Người dễ khóc mà thích coi. Quý hiểu ý không? Thành thử ra những cái bên ngoài đó, những cái trần cảnh ở bên ngoài, nó biết cái tâm thức mình là thích những cái gì, và nó tạo ra làm chi? Để mà đáp ứng được những cái vọng của mình. Thì mình đâu có trách người ta được. Tại vì người ta là người làm ra những cái đó để mà người ta có tiền. Họ là những người đầu tư, thì họ phải tạo cái đó. Cho nên đó, nếu mình sống theo cái bình thường thì là như vậy đó. Nhưng bây giờ mình tu rồi á, là mình ý thức rồi là mình phải gì? Quay về mình thủ hộ. Mình thủ hộ cái mà mình đang bị vấp phải. Thí dụ bây giờ mình biết là mình hay sợ thì tuyệt đối không có đọc. Pháp Hòa ở chùa mình có em đệ tử nhỏ, Pháp Hòa là coi nó từ nhỏ tới lớn đó. Thì bữa nọ má lên một mét, nó thầy ơi, thầy la nó đi. Nó khoái coi sách ma lắm. Nghĩa là dẫn ảnh đi thư viện á, là nó không có kiếm gì, nó đem cả chục cuốn sách chuyện ma dễ đọc, và đọc hết cuốn này sang cuốn khác vậy đó. Thì bữa đó Pháp Hòa mới tình cờ đi lên chùa, nó ôm cuốn sách ma theo. Pháp Hòa bắt tại trận mình mới la nó được. Nói la chứ là mình chỉ nhắc thôi. Mình lại mình nói là con nên nghe lời thầy và con đừng có đọc mấy cái sách này. Thì mình Pháp Hòa giảng bằng tiếng Anh cho nó nghe, mình giải thích là nếu mà con coi hoài thì con có cái hạt giống ở trong đó. Thành thử ra con biết không, rồi lâu ngày con cũng bắt chước, nó ảnh hưởng lắm á. Hồi đó nó có cái phim, có một dạo là những cái bộ phim nói về những người ở trong rừng ấy. Thí dụ như cái người đó đi lạc trong rừng, cái được những con cọp, con sói gì nó đem về nó nuôi dưỡng, cái bắt đầu người đó đi cũng giống con tặc răng, rồi cái kiểu cách. Thì mấy đứa nhỏ này nó y hệt, trời, nó lên chùa nó giỡn kiểu một. Là mình biết rất là ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng lắm. Rồi có con dạo, ví dụ như là phim kiếm hiệp mà nó nổi tiếng phái này phái kia, là tụi nó vô trường là nó giỡn đánh võ kiểu đó, thủ đồ làm tức cười lắm. Thành tử ra mình biết là mình có cái giận thì mình phải quay về mình thủ hộ, và mình tập bớt đi tiếp xúc những cái nơi nào, những cái chỗ nào có thể làm cho mình dễ sanh cái giận. Và trong khi mình giận, mình biết là mình giận mình hay nói bậy, thì mình đừng có ở trong cái chỗ đó nữa. Thí dụ như hai vợ chồng gây với nhau, mà ngày xưa thì thôi không nói nha, ngày xưa cái kiểu mà là sắp lá cà là tay đôi. Bây giờ mình biết rồi, mình làm như vậy là nó ồn ào trong nhà, mà con cái nó ảnh hưởng và không có lợi ích gì hết. Thì thôi bây giờ ông nóng thì mình đi chỗ khác. Ông đang nóng, ông đang lam sùm, mà thôi mình đi chỗ khác đi. Mình nói một hồi đó, chẳng những chén dĩa trong bếp nó bay, mà nhiều khi ông giận lên cả bàn Phật cũng bay luôn nữa. Có nhiều người giận đến mức như vậy, nói bà đi chùa làm gì, bà tu làm gì mà bà còn cãi với tôi, thí dụ vậy. Cái bắt đầu ôm Phật. Quý vị không tin, quý vị mở tủ quý vị coi, Phật gãy đầu nhiều lắm, nằm trong tủ. Mình giận bắt Phật theo cái cơn giận của mình. Người đó gọi là cuốn theo chiều gió đó. Như cái bài kệ mà để điều chuyển hóa cái cơn giận của mình là: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mình phải quán cái tâm từ. Và một trong những cái cách là khi mình giận, mình đừng ở trong cái chỗ, cái phạm vi mà dễ giận. Hồi là mình bắt đầu mình phiền não. Cái này là một trong những cái rất là căn bản, bởi vì gọi là căn bản phiền não mà. Bởi vì cái này mình gặp hoài. Mình gặp hoài. Bài kệ thứ 37 là bài kệ mở máy điện toán, tức là mình phải sử dụng cái computer. Mỗi khi mà mình mở cái máy vi tính lên á, thì mình đọc cái bài kệ là: thắp lên máy điện toán, ý tiếp xúc với tàn, tập khí nguyện chuyển hóa, nuôi lớn hiểu và thương. Thế nên cái gì là tàn, cái gì là thức, là ý. Những cái hồ sơ mà chúng ta chứa trong computer đó, nó giống như là cái tàn. Tàn là cái kho, cái kho chứa. Cho nên mấy chú ở chùa mình á, pháp tự là tạng không đó. Cái người mà chứa đầy đủ những cái đức, gọi đức tạng. Người mà chứa trí tuệ kêu trí tạng. Chữ tạng là chứa. Cái người mà chứa những cái nguồn thanh tịnh kêu là tịnh tạng. Thí dụ vậy. Thì ở trong cái computer đó đó, nó chứa hết tất cả những hồ sơ mình. Nó giống như cái tàn thức chứ gì. Cái ý mình, mình muốn xài máy, cho nên mới tới máy mình ngồi. Rồi giờ ý mình mới nói cho mình biết là mình muốn móc cái hồ sơ nào ra. Có đúng không? Thì mình á, là như là cái người, cái ý. Cái máy computer như là cái tàn, cái nhà kho. Bây giờ mình đi vô cái kho mình lục. Hay là bây giờ mình nói cho dễ hiểu là mình có một cái nhà kho mình cất đồ. Bây giờ mình muốn đi tìm cái gì thì mình phải đi tới cái kho đó. Ý mình được khởi muốn cái gì, thì giờ đi theo cái ý đó, mình mở cái tủ ra, mình nói: ồ, tôi muốn kiếm cái kèm, cái búa, cái dao, cái kéo gì đó. Thì nó có sẵn trong kho, móc nó ra. Mà người ta còn ví dụ khác á, là cái tàn thức á, nó lắng ở dưới này, nó giống như cái nhà kho. Và cái ý thức như cái phòng khách. Mình biết mời người nào ra phòng khách ngồi chơi. Cho nên thắp lên máy điện toán, ý tiếp thức tiếp xúc với tàn là vậy đó. Cho nên mỗi một ngày á, hồi nãy mình nói đó, cái giận á, nó cũng là một loại hạt giống nằm trong cái tàn thức của mình. Và cái thương yêu, cái hiểu biết, nó cũng là một hạt giống tốt. Cái kia là hạt giống xấu. Hạt giống này, hạt giống tốt, nó nằm ở trong này. Hay nói một cách khác, giống như trong một cái bao gạo, nó có pha sẵn, nó có trộn lộn thóc, gạo và bông cỏ. Và ví dụ bây giờ nếu như mà trường hợp á, mình biết là mình cần phải cho ra đi, hay là không cần những cái hạt giống xấu, thì mình không có tiếp xúc nó. Mình lấy cái tốt ra. Thì ý tiếp xúc với tàn là vậy đó. Cho nên trong cái tâm thức mình á, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt giống lấp vùi, nhớ không? Hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Cho nên mình, khi mình nói với mình là mình tự mình nói với mình là mình biết trong tâm thức mình có nhiều hạt giống. Hạt giống tốt, hạt giống xấu. Thì bây giờ mình tu để làm gì? Tu là để biết. Biết cái gì? Biết tưới những cái gì cho mình và biết không tưới những cái gì. Nó chỉ có cái khác vậy đó. Chứ cái người tu á, là tu ở cái chỗ biết. Biết cái gì? Biết tưới tẩm. Tưới tẩm cái gì tốt mới tưới, cái gì không tốt mới tưới. Chẳng hạn như mình biết á, ông xã của mình hay bà xã của mình hay con của mình, nó không thích cái đó. Nó không, người ta không thích, mà mình cứ nói hoài cái đó, thì coi như là mình tưới hoài người ta cái chuyện đó. Cho nên mình tu với nhau, cái câu mà gọi là giới hòa đồng tu là vậy đó. Mình sống chung một ngôi chùa với nhau, mình biết cái gì người ta không thích mình đừng có tưới, mà mình cứ làm hoài thì người ta phát bực. Mà hộ niệm cho nhau, Hộ niệm cho nhau là bằng sao? Bằng cách là chúng ta hiểu biết cái người kia như thế này thế kia, mà hỗ trợ cho họ được có cái tâm bình an. Có nhiều người vợ tu rất giỏi, biết là ông chồng mà mỗi khi mà đi làm về đó là ông thích im lặng, và ông được nghỉ ngơi 10 phút hay 15 phút trước khi ông ra ăn cơm. Thành thử là khi mà các con nó về là dặn các con đừng có làm ồn nghe. Và luôn luôn cái cử chỉ rất là nhẹ, hộ niệm cho ông chồng 15 phút, ông chồng trong vòng 15 phút để ông nghỉ ngơi. Mà khi mà 15 phút đó ông được nghỉ ngơi rồi là cả buổi chiều đó cái nhà nó an lạc lắm. Tại vì ông không có la con, không? Cái người mà ngủ không đủ nó dễ bực bội. Cái người mà làm mệt về mà không được nghỉ thì dễ bực bội lắm. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta chỉ cần hộ niệm cái người đó 15 phút thôi, tức là trợ giúp cho cái người đó có được cái thời gian họ mong muốn 15 phút. Ngày hôm qua có anh Phật tử, anh phone thăm, hai anh là mọi, hai có anh có một người bạn thân, Pháp Hòa đều biết hết. Thì khi mà phone thăm vậy mà hỏi anh kia đâu rồi, anh nói anh đó mệt đi ngủ rồi, cho nên chạy xuống đây thăm thầy, và thôi đừng có làm phiền để cho nó nghỉ ngơi. Thì biết cái anh này mỗi ngày anh phải cần có bao nhiêu phút đó để anh chỉ cần nghỉ ngơi, vậy là cả ngày đó yên tĩnh, trong văn phòng yên tĩnh, ở trong cái nơi chốn đó, cái chỗ làm đó cũng yên tĩnh. Thành thử mình, cái chữ hộ niệm là vậy đó, mình hộ niệm cho nhau. Và chúng ta biết rằng á, khi mà chúng ta tiếp xúc với cái tàn, là những cái hạt giống ở trong này, thì mỗi ngày mình tập mình tưới tẩm những cái hạt giống tốt. Đừng có tưới những hạt giống xấu, mà giận là một trong những hạt giống xấu. Mà nếu mình cứ tưới nó hoài thì không được. Cho nên đây, mỗi khi mình sử dụng cái computer, cái máy vi tính, thì tự mình phải đọc cái bài kệ này. Ha? Thắp lên máy điện toán, ý tiếp xúc với tàn, tập khí nguyện chuyển hóa, nuôi lớn hiểu và thương. Tập khí là gì? Tập khí là cái tật. Tập là nó huân tập lại, khí là cái lực. Cái huân tập này nó có đủ khả năng nó đưa mình đi mất tiêu. Chẳng hạn như mình có cái tập khí ngủ khuya, mà thức thì thức trễ. Ngày hôm qua có một chú thức thì thức cỡ nào cũng được hết á, nhưng mà sáng là thôi giật già giật dưỡng vậy. Chú cũng được nhiều vị nhắc nhở, nghe ngày hôm qua 12 giờ thấy chưa đi ngủ, cái qua mới nhắc con câu, chú tự động chú giống như mình tưới đúng ngay chỗ nè. Ông là có cái tật hay thức khuya nghe, mấy thầy nhắc ông nhiều đó nghe, ông nhớ trực lại cái thôi lo ông chuẩn bị ông đi ngủ. Cái tập khí là những cái thói quen của mình mà đôi khi mình không thắng được. Có nhiều người có nhiều cái thói quen, cuối tuần là phải đi, không đi chịu không nổi. Mà đi đâu biết không? Đi nhậu, đi chơi, đi uống cà phê, đánh bài. Mà nhiều khi vợ con ấy, nhiều lúc đó, đang nửa đêm vậy đó, rồi con nó đau, nó bệnh, vợ kiếm không ra. Mà bắt phone á, thì sợ bạn cười, nó sợ vợ. Mà không bắt á, thì reo hoài rồi bực. Trời ơi, nó đủ thứ khổ hết. Cho nên ai mà chưa có lăn xả vào đó, đó thì thấy gì nó cũng đẹp hết, gì cũng được hết á. Ước gì mà anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nói. Cho nên có nhiều khi những cái chuyện rất là nhỏ, cũng cái chuyện điện thoại, giống điện thoại không bắt. Con nhà đau không ai chở đi bác sĩ, không ai chở đi nhà thương. Rồi vợ kiếm hoài kiếm không được, mỗi lần rồi bắt cái phone lên cái là nạt nộ, tưởng đâu là phone kiểm soát. Rồi nạt nộ trên phone, rồi cái bà giận bà không thèm nói nữa, rồi cái bắt đầu có chuyện. Cho nên đủ thứ hết. Ngoài đời nó vậy, thế gian là vậy. Chồng con thấy thì cái cho nên cái hạnh phúc nó, Hạnh phúc đó là hạnh phúc gì? Nó cũng khổ đó, nhưng mà khổ êm ái. Nó từ từ thôi, không phải dễ đâu. Có nhiều người một mình mà ôm ba con, bốn con, chiều thứ sáu là thành hòn vọng phu cho tới tối khuya chủ nhật, không bao giờ thấy mặt chồng. Chiều thứ sáu là mất tiêu, đi cho tới chiều khuya chủ nhật mới về. Thôi giờ năm này qua tháng nọ, không lẽ giờ khổ hoài sao? Tự mình phải tìm cách an ủi mình, phấn đấu vui vẻ để mà sống, nuôi con. Chứ cái người kia cứ sống theo cái tập khí. Cho nên bây giờ mình phải làm sao? Tập khí nguyện chuyển hóa, nuôi lớn hiểu và thương. Một khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thương được. Mình không hiểu thì mình không thương được. Cho nên có nhiều người làm mình đó, giận, gọi là gì, bầm gan tím mặt gì đó, phải không? Nhưng mà hiểu rồi thì mình sẽ thương. Cái bài kể rất là hay. Nhà nào cũng có computer hết, cho nên đề nghị là phải đánh cái bài kệ này lên trên một tờ giấy rồi dán ngay cái computer. Mà nếu mà biết nhà mình có cái người nào cũng có tập khí hết, cho nên phải đánh cái chữ tập khí nguyện chuyển hóa, nuôi lớn hiểu và thương cho nó lớn lên. Nó có nhiều câu rất hay mà tự nhắc mình. Chẳng hạn như cái câu mà cũng thích đó: tôi mong mình im lặng như người mong bình thường. Tức là mình cũng mong tâm của mình nó được bình yên lặng, cũng giống như một người đời, người ngoài đời, một con người bình thường, họ cũng mong cái chuyện bình thường. Tôi mong mình tĩnh lặng như người mong bình thường. Thôi hôm nay mình học tới bài kệ thứ 37. Kỳ sau mình sẽ tiếp. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị duỗi chân chút xíu.